lại có thì lưu cho các bạn cũng nhiều cả chúng ta. Hôm nay là cái lớp học của chúng ta đã tròn một tháng học. Và một tháng học hôm nay tới cái giai đoạn mà chúng ta học chánh niệm cảm giác, học nhất tâm và an trú tâm. Đây là cái cũng là cái phần rất quan trọng trong con đường tu học để đạt được sự giải thoát. Thì mong rằng các con sẽ cố gắng và còn cố gắng hơn nữa trên cái lớp học rất là vất vả và cực khổ, nhưng bù đắp lại cái sự vất vả cực khổ đó, mấy con sẽ đạt được sự giải thoát hoàn toàn mà thầy rất tin tưởng. Vì con đường của đạo Phật là cái chương trình giáo dục đào tạo, cho nên trong một tháng qua mấy con đã cố gắng học tập rèn luyện mình để thấm nhuần được sự giải thoát của đạo Phật. Cho nên hôm nay thì thầy xin nhắc lại, nghĩa là trước tiên ở trong cái lớp học này thì chúng ta cố gắng khắc phục mình, giữ gìn hành đập cư, đó là cái thứ nhất để chúng ta đi sâu vào trong một năm. Mà nếu một năm đó, mà chúng ta giữ gìn đúng đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được chân lý. Đó là điều tiên quyết mà thầy nói rằng không phải chúng ta học tu mà suốt cả đời chúng ta, cũng không phải có thời gian nhiều đời nhiều kiếp, mà trong giáo lý của đạo Phật đã xác định cho chúng ta biết được cái thời gian đó là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Ở đây chúng ta đã biến nó thành một cái lớp học đào tạo giáo dục, thì thầy nghĩ rằng nó không còn phải 7 ngày, 7 tháng, 7 năm nữa. Mà nếu mà trong một năm mà chúng ta chuyên cần tu tập lý đúng như thật, thì tâm chúng ta sẽ vô lậu. Do cái chỗ chúng ta vô lậu đó là chứng đạt sự giải thoát, chứ không phải ngồi thiền 7-8 ngày, nhập định 1 tháng, 2 tháng, hoặc có thần thông phép tắc bay trên trời, phóng hào quang, biến hóa tàng hình mới gọi là chứng đạo. Mục đích của đạo Phật ở đây không phải chứng đạo theo kiểu đó, mà chứng đạo của đạo Phật là tâm bất động, sống không làm của mình, của người. Cho nên quý vị nên lưu ý, trong khi chúng ta tu học để chúng ta bước được cái sự chứng đạo của chúng ta, cho nên nhiều người cố gắng để thiền định, để mong mình nhập được định mới gọi là chứng đạo. Dù các vị có ngồi thiền 5-7 ngày mà xả thiền ra khi người khác nói một cái lời nói làm cho quý vị bất toàn quyền, thì điều đó quý vị cũng chưa được giải. Ở đây có những bài mà được đọc là để khích lệ cho những người đó đang gặp những khó khăn, chứ không phải để người đó, chứ không phải để cho người đó ca ngợi người đó, khen tặng người đó, mà giúp họ khích lệ sự tu tập của họ. Ở đây thầy cho đọc những bài đó là để khích lệ, để cho họ cố gắng vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Ở đây làm bài để tu học cho mình thấm nhuần được lý nhân quả thật sâu, để tránh làm những điều ác, sống những điều thiện, chứ không phải tu học để cầu danh cầu lợi. Cho nên khi bài được đọc hoặc bài không được đọc, điều kiện thầy đã biết mấy con cố gắng hết mình sự tu học của các con. Thầy biết rằng khi cho một đề tài, mấy con làm nhiều lần nhiều bài, thì mấy cầm cùi cố gắng để triển khai cái tri kiến của mình. Nhiều khi có cái mấy con sắp xếp chưa ổn định, chưa theo dàn bài đúng của đường đi của nhân quả, cho nên thầy có gợi ý cho mấy con theo cái dàn bài mà Đức Phật đã vạch ra. Đã vạch ra rất rõ ràng, đó là hành thập thiện, 10 điều lành. 10 điều lành tức là đường đi nhân quả của con người. Nếu mà chúng ta không dựa vào đó thì chúng ta sẽ viết sai, viết thành nó lạc đề, viết nó mông lung. Nó nói cũng nhân quả nhưng mông lung, nó không tái vào cái đề tài chính. Cho nên ở đây chúng ta đã có Đức Phật đã dàn dựng cho chúng ta một cái dàn bài để chúng ta đi vào nhân quả. Nhờ đó mà chúng ta hiểu được cái hành động thiện, hành động ác của thân, khẩu ý của chúng ta, mà cố gắng khắc phục, mà Đức Phật thường dạy ngăn ác diệt ác sân, thiện tăng trưởng thiện. Đấy là chúng ta phải hiểu biết nhân quả nào ác và nhân quả nào thiện, do đó chúng ta mới ngăn chặn diệt nó. Còn những thiện thì chúng ta tăng trưởng, đó là cách thức có hiểu. Nếu không hiểu thì biết gì thiện và biết gì ác. Cho nên ở đây Đức Phật đầu tiên, thứ hai đầu tiên chúng ta vào học, đó là học nhân quả. Nếu muốn cụ thể thì chúng ta phải học nhân quả thảo mộc, còn nếu không thì không thể nào có được cái bài học. Vì vậy hôm nay trước tiên chúng ta sống được ở trong cái lớp học mà bình an như thế này thì chúng ta phải nhớ công ơn của mọi người. Công ơn nơi đây nhà nước người ta giúp đỡ cho mình để tu hộ tu hành. Nơi đây mình nhờ của đàn á thí chủ mình sống ngày một bữa mà mình tu hành, nhớ công ơn ấy. Cho nên vì vậy trước khi chúng ta nhắc đến sự học tập, nói đến sự cảm nghĩ của chúng ta trong lớp học này, thì thầy mong rằng người Phật tử hiện, các vị Phật tử hiện có mặt đây trong cái buổi lễ trong cái buổi lễ hôm nay là đã trải qua một tháng tu học. Tiếp tới chúng ta học một tháng kế tới là học chánh niệm tỉnh giác. Vậy trước khi bước vào cái lớp học chánh niệm tỉnh giác thì quý Phật tử là có lòng cúng dường cho sư tăng, cho cư sĩ về đây tu học, có những cảm nghĩ gì đến đây trình cho thầy. Mong quý Phật tử hay có cảm nghĩ gì thì hãy đến trình cho thầy. Mà nếu các con cảm nghĩ gì lớp học thì các con cứ đến trình cho thầy qua cái lớp học này. Mấy con đã thành tâm cúng dường cho chư tăng, cho quý cư sĩ được học tập.
Hôm nay tại đạo tràng không đủ chân nhân hàng Phật tử chúng con chính danh quyền công tính cúng dường mời ngươi sư Phật và hữu tình chúng con đức chính danh là các Phật chính bạch sư tôn đức Phật tử chúng con ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng con rất có phước duyên được về công vị chân nhân trước lãnh đại sư Phật sư tôn đức để gieo hạt giống phước điền trong ngôi tam bảo. Chúng con xin sư tôn đức từ bi quan hỷ chứng minh nạp họ để chúng con làm tròn bổn phận ngoại hộ của một người Phật tử tại gia. Với tất cả tâm tình tha thiết gửi trọn niềm tôn kính đối với sư tôn đức, hôm nay đầy đủ phước duyên làm chúng con xin thành tâm đóng góp sức tịnh tài tịnh vật để bổ sung thêm cho bữa nọ cai mỗi ngày. Chính cúng dường thiện tiền sư tôn đức và các vị thiên tôn trong khóa học lớp phát chánh đạo tuần này nguyện hồng anh tam bảo gia hộ sư tôn đức pháp thể tinh an tuệ đăng thường chiếu mãi là bậc thầy khả kính luôn vừa dắt chúng con trên lộ trình dễ thoát. Nguyện đem phước báo này hồi hướng cho cha mẹ thân bằng hữu thuộc chúng con được thân tâm thường lạc phước thọ tăng long, đồng cầu nguyện cho các giới chúng sanh đều cộng thành Phật đạo. Nguyện mong trên tư dân hiền đức từ bi quan hệ chứng minh nạp họ và còn ban bố cho chúng con những pháp từ vô giá. Chúng con xin tập giả di tâm đầu thành tỉnh lễ cúng dường tam bảo Nam mô công đức Nam Bồ Tát Na Ha Tát.
Con thầy xin quan hỷ nhận của cúng dường của mấy con để giúp sư tăng sư cư sĩ về đây tu học. Thì mong lớp học này thành tựu để đền đáp công ơn của Phật tử đã xứng đáng bỏ từng giọt mồ hôi nước mắt để giúp cho sư tăng các cư sĩ tu học thành công. Trước khi mấy con trở về thành phố, thầy cũng gửi lời thăm và chúc các Phật tử được mạnh khỏe, nỗ lực giúp thầy xây dựng đạo Phật sống lại. Những lớp học như thế này đem lại nền đạo đức cho mỗi người sống không làm của mình của người, thì mong cứ chịu đựng, mong các con trợ giúp. Ở đây mọi người tu học như thế nào, con có cảm nghĩ gì, con hãy nói lên cảm nghĩ của mình trong một tháng tu học.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Không Lại Chứng Quả A La Hán. Kính bạch quý sư tăng ni và quý cư sĩ, hôm nay ngày mùng 2 tháng 10 Quý Dậu, đến hôm qua lớp tháng 9 vừa tròn một tháng, lớp học đầu tiên của tu viện chân lý và cũng là lớp đầu tiên của hành sinh này sau hơn 25 thế kỷ từ khi Đức Phật lập viện. Không còn những ngày thấp thoáng chờ mong hồi hộp của buổi ban đầu, nhưng vẫn dư âm náo nức sự phấn chấn trong lòng mỗi tu sĩ. 62 tăng ni và cư sĩ chúng con ngồi đây vẫn cảm nhận hàng ngày sự quan tâm cổ vũ hy vọng tin yêu của hàng vạn Phật tử bốn phương trong nước và ngoài nước tu theo chánh pháp nguyên thủy. Bốn tuần đi qua thật là nhanh, ngoảnh nhìn lại chúng con thấy quả bao điều mới lạ hấp dẫn thiết thực. Không ngờ chúng con đã thực hiện 6 bài luận với 6 chủ đề: nhân quả tạo mộc, nhân quả duyên hợp, đường đi nhân quả con người, nhân quả thân hành, nhân quả khẩu hành, nhân quả ý hành. Thật ra đây là 6 bài văn nghị luận rất khó, nó gồm cả bình luận phân tích chứng minh lại cả kể chuyện tường thuật. Đề bài thật ngắn gọn cô đọc nhưng lĩnh vực lại mênh mông, nó là toàn bộ những gì hoạt động đời sống con người. Rõ ràng văn nghị luận những cách học chưa từng thấy ở bất cứ trường lớp nào trên đời, đó là cách thầy cho đề tài trò tự triển khai ý kiến cấp pháp từ hiện thực đời sống đến cơ sở giáo lý với đâu đã học. Bài luận ở nhà trường viết xong chấm điểm là xong, bài ở đây viết rồi viết nữa, viết chưa đủ viết lại, viết chưa hết ý viết tiếp. Cho tôi xin một bài viết 3-4 lần, 10-20-30 trang giấy viết mà đúng như người đẽo gỗ và cây, và bao giờ hết vác còn lại đọc lõi mới thôi. Thế nên tiếng là mỗi người 6 bài, nhưng thực ra thành trên dưới chục bài tùy theo cách vạt vẽo của mỗi tu sĩ. Bốn tuần qua kể cả viết lần nháp và chính thức, nhiều người viết gần 300 trang giấy cá biệt, có người một bài viết gần 9 tập vở 96 trang, viết đến mức 2 ngày hết sạch một cuốn bút đi. Có người chẳng vội viết đến sáng lỗ bỏ cả bút đoạn để kịp một bài, có người viết đến mờ mắt bao nhiêu lần đọc xong không vừa ý lại ké, có người viết đến quên cả giờ lên lớp, đã 8 giờ vẫn ngồi gò đứng trên đất tay bóp trắng mắt chân chân trên trán thấy mồ hôi lấm tấm, đúng là viết đến cuồn cuộn. Ngay như con tự thấy viết bút đi quá tốn, xin nhiều ngài con thiện con viết bút mực gần tháng nay cạn nửa lo một tiểu long viết bài và ghi năm tiền vào con tắt mọi thứ sinh cũng vậy không có tiểu học nào học ở đâu lại say mê nhiệt mài và lạ lùng đến như vậy và cũng không có lớp học nào trên đời lại kỳ lạ có cả những người trình độ đại học cùng với lớp ba lớp bốn cả những người tuổi ngoài 80 bên cạnh người trẻ măng vừa qua tuổi học trò nhưng lạ thay quan sát gì phát hành thực sự chẳng có ai kém phải cấp sách ra về ngược lại cũng chẳng có ai dư sức tất cả ai ai cũng đều cố gắng hết mình đều tiến bộ hẳn lên thật là xúc động trong hàng tứ chúng có những cư sĩ đã 70-80 tuổi có người ngoài 80 lẽ ra giờ này ở nhà đang trên thăm giới đệ con cháu nội ngoại tăng tốc từng bước đi lắng nghe từng tiếng ho hơi thở tính thân hoa quý trái thơm nhưng các vị đã bỏ hết lại đằng sau dù là phòng lạnh lò sưởi thân đúng thuế phụ một mình về đây một thấp cũng ngày một bữa khất thực chống hối đến từng bước chân đủ ba tiếng bốn thời cũng ngồi phòm phòm chậm rãi nắm từng con chữ để thành hàng chục hàng trăm trang bài tập điều gì khiến các bậc cao niên làm được như vậy sức mạnh và sự phi thường ấy từ đâu sinh ra nếu không phải là con đường giải thoát khổ đau không phải là mang không phải là mong học đạo đức để chọn sự làm người thì mọi vàng bạc châu báu thế gian thấy gì có thể đánh đổi lại những tu sinh trẻ măng vừa được bứng ra khỏi vườn ươm chưa vào nghề đang tuổi ăn tuổi ngủ tuổi vui chơi của thời kỳ đất nước thanh bình mở cửa xong họ dám từ bỏ mọi ngọt ngào cám dỗ dứt khoát bước đi bỏ lại sau lưng bao níu kéo của người thân bạn bè để mãi mãi trên thân chỉ một màu mộc mạc thanh khiết một bữa hòa chai một mình một thất một con đường độc bộ độc hành một là chứng đạo hoặc một trắng tay và tất cả đều hết nhận ra sự vô thường và khổ đau của kiếp người thấm được chân lý mà Đức Phật đã chỉ ra nên mới có những điều bình thường mà phi thường thấy mới có sự tu tập suốt thâu đến 12 tiếng đồng hồ những cuộc vật lộn hôn trầm té ngã lại bò dậy đứng lên đi những cơn họ đánh tưởng đến đứt lấp đụng gối viết bài định vô lập có lúc căng muốn nổ mắt lại chuyển sang ý tinh này phải ôm chặt tâm mà nhất rằng nhau với từng niệm trên mỗi một bước đi để cố giữ từng phút chỉ tiêu an trú đã hứa với thầy ai biết những mảnh giấy mình tự hứa với mình bỏ khói hư thầm bút trong túi áo ai thấy những dòng chữ ngắn gọn đanh thép chứng đạo hay là chết khổ dán trước cửa thắt ra vào với ý chí nỗ lực can đảm ngoan cường đó lại có thầy ở bên trong từng bước đi hơi thở cho đến một tháng qua 62 tuổi sinh chúc hoan đã thấy mình tiến bộ hẳn lên dần dần biết tư duy ngày một sâu sắc vừa mở rộng vừa biết thẳng vào vấn đề khai thác đến hết ý lại tập cách lập luận chặt chẽ diễn đạt để dễ hiểu gọn gàng phương pháp học quả thật là mới lạ thần kỳ chỉ có cách học như vậy mới là thật học học tới nơi tới chốn đến chỗ mở rộng tri kiến khai sáng trí tuệ thấm nhuần chân lý giữ tâm bất động trước các pháp đúng là học đến đâu đầu óc bừng tỉnh đến đó sáng láng thẳng lên có những tu sinh bài đầu không biết viết thế nào đề tài mênh mông mà chỉ viết vẹn vẹn hai trang giấy nhưng chỉ hai ba tuần sau họ đã vượt lên bốn trang được thầy phê đủ ý có nhiều tiến bộ cả lớp chẳng còn ai thuộc vào loại việt vệ khó tu có những người không ngờ viết nổi 5-7 trang và được thầy đánh giá là hay rất rất mới 4 tuần thôi nhưng rõ ràng chi kiến về nhân quả chúng con đã có bước tiến rõ bước đầu biết nhìn mọi việc trong nhân quả
tâm dần dần yên tĩnh, ít hồi hộp, chút buồn vui. Đúng là không thể học ở đâu, học kiểu gì để có kết quả tiến bộ nhanh như vậy. Sự thật ấy là rõ ràng. Dẫu mới chỉ một tháng, nhưng kết quả ban đầu ấy đã lấp lánh dấu hiệu của một mùa vàng tất yếu. Có được kết quả đó vì chúng con có thầy ở bên. Bất kể ngày đêm, có thầy trong từng bước đi, hơi thở, từng bước, hết bên, từng ngày, hết bên đi, lại tăng, thầy liên tục nói không biết nghỉ, dồn hết tâm trí tới chúng con. Thầy thầm lặng theo dõi mỗi người, như mẹ hiền theo dõi đứa con ốm yếu của mẹ. Sự việc tín hướng Phật giáo, thầy như người thiền trưởng với con tàu giữa phong ba, bao trở lực khó khăn, chỉ mình thầy chịu, thầy biết. Bên cạnh đó lại là đống bài tập mỗi một lần, hàng ngàn trang viết tay khó đọc. Thầy phải ra từng ý, bút đỏ lại cặm cụi, chỉ cần thấy ác số thiếu sót ở mỗi người. Gương hạnh của thầy, tấm lòng yêu thương lo toan của thầy dành cho chúng con không thể bằng lời để diễn tả. Hàng ngày có nơi ăn trốn ở, yên ổn, có đủ đồ tứ sự cần thiết, chúng con thấm thía công ơn của những người ngày đêm tất bật không hề biết nghỉ ngơi tất cả vì sự học tập của chúng con. Chúng con biết ơn đàn á tín chủ, cư sĩ Phật tử các nơi cũng như thành phố Hồ Chí Minh đã hoan hỷ cúng dường chánh pháp, lo cho chúng con mọi sự chu đáo từng bữa mọi chai hàng ngày, từ tấm khăn quyển vở bàn ngồi tiếp cho từng người. Ơn nặng tình sâu ấy chúng con thì còn biết thì gắng học cho đến đích mới phần nào ngày mai có thể đáp đền. Biết thấy sự cố gắng nỗ lực của mỗi người thời gian qua cũng bộc lộ những điều chúng con phải khắc phục, đó là sự cố gắng có lúc đến mức thái quá, những điều kiện nôn nóng muốn đốt cháy giai đoạn, muốn nhanh chóng thanh toán hôn trầm, xin tu tập suốt đêm, tự tập thêm giờ, tập quá sức nên bị ức chế, chạy đôi vào tưởng, như câu tục ngữ vẫn nói, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tu tập không phải là cuộc đọa sức một sớm một chiều, một cuộc quyết chiến là xong, mà là sự bền bỉ âm thầm quay vào trong, đi từng bước cơ bản vững chắc. Người xưa đã dạy dục tốc bất đạt. Trước mắt chúng con, mọi người phải nỗ lực ở cấp độ mới để giữ gìn giới luật, bỏ giới luật, bởi giới luật là hàng đầu của sự tu tập. Thời Đức Phật có 500 vị chứng quả A La Hán, trong đó 90 vị chứng Tam Minh, 90 vị chứng Thiền Định, còn lại tất cả đều chứng về giới luật. Thế mới biết vai trò của giới luật đến từng nào. Chúng con phải giữ cho tốt cái độc cư, đó là chìa khóa để bước vào Thiền Định. Phải gắng sức nhất tâm cho bằng được theo chỉ tiêu, tiến dần lên từng phút trong an trú. Mọi người thì tự điều chỉnh hành vi của mình để hướng tới giữ oai nghi thánh hạnh, xứng đáng là tu sinh chân tu. Thời kỳ tới tập trung vào tập chánh niệm tỉnh giác, từng hơi thở bước đi phải tập kỹ lưỡng cơ bản, tiến đến đâu được đến đó để làm cơ sở cho mục tiêu 30 phút nhất tâm không có vật. Con đường trước mắt còn dài, còn bao khó khăn bất chắc, bên cạnh những duyên lành nhân thiện thì cũng còn bao sóng gió ác pháp sẽ đến chúng tu viện và chúng con. Nhưng nhìn lên đã có thầy, mọi người làm đúng lời thầy chỉ dạy, lắng giữ bất động tâm trước mọi ác pháp, chúng con tin mọi chuyện đều sẽ vượt qua. Chúng con tin ở thầy, tin ở kết quả của lớp học chánh kiến lịch sử này, như tin quy luật muôn đời có những tất vô quả. Nhân đó từ phước báo đã hàng ngàn năm của chúng sinh, từ nhiều nhiều năm qua thầy đã ấp ủ. Chúng con chỉ còn con đường quyết chí tu học. Muốn làm người đúng như con người thì phải học đạo đức làm người. Đạo đức làm người là đạo đức nhân bản, nhân quả. con đường ấy, đấng cứu tinh của nhân loại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cách đây 2500 năm ngài đã đi, đã thành tựu. Với lòng xót thương vô cùng vô tận nỗi khổ đau của con người, ngài đã ân tình chỉ dạy con đường thoát khổ. Hôm nay Đức Thầy đang âm thầm vượt qua bao khó khăn trở ngại, triển khai từng đường đi lướt bước để đưa con người đến chỗ Đức Phật hằng mong mà trước kia ngài chưa có thể làm được. Không đi trên con đường tám nẻo mà Đức Phật đã khẳng định: tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh chứng tấn, tránh nghiệp, tránh định. Mọi nẻo khác dù kiểu gì cũng đều đến Phật thẳng. Hơn 2500 qua đã minh chứng điều đó, máu và nước mắt của nhiều thế hệ đã nói điều đó. Chúng con chỉ còn con đường quyết chí tu học, quên mình để chứng đạo. Chứng đạo mới phần nào đền đáp lòng mong mỏi và công ơn của Thầy. Chứng đạo mới cứu được mình, độ được người. Chứng đạo mới khỏi phụ lòng đàn na, tín khí, công ơn cha mẹ và tổ quốc, nhân dân, chính quyền. Khỏi uổng một kiếp đã sinh làm người, đã gặp chánh pháp, gặp thiện tri thức. Có vậy mới là học trò của Thầy, của tu viện chân ngư. Chúng con xin gắng sức để sống sao cho xứng đáng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Công Đại Quan Hỷ chứng minh. Xin quý sư tăng ni và quý cư sĩ đại xá những lời chưa thấu đáo.
Mình nữ có ai có tặng nghĩ về cái lớp học chúng ta trong một tháng không đấy con? À, mình nữ, mình còn có sự cảm nghĩ gì?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Công Đại. Trước tiên chúng con cũng dâng lên lời biết ơn đến từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật để bàn giáo pháp quý hóa nhất cho mọi người. Chúng con cũng dâng lên lời biết ơn đức Thầy Thích Công Đại và người thực hành giáo pháp ấy và đã được chứng đạt chân lý nay Thầy đã chỉ khai giảng cho chúng con bằng đức học giáo dục đào tạo phong lộ. Chúng con xin các ơn các thánh tâm thần giáo dưỡng trong lòng trời hình thiết và tối thiện tài. Chúng con xin cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã trợ duyên giúp đỡ cho tu sinh về đây nhiều lớp học. Và chúng con cũng xin biết ơn tất cả chư Phật tử đã có tâm lo lắng với sự đầy đủ để chúng con yên tâm tu học. May mắn thay trong cuộc đời ngắn ngủi vô thường đầy khổ đau này, chúng con phải gặp được chánh pháp do Đức Thầy Trưởng Lão Thích Công Đại đã chứng đạt chân lý làm chủ sanh già bệnh chết. Thầy đã dựng lại chánh pháp chống luân Phật giáo đã bị chôn vùi hơn 25 thế kỷ qua. Thầy đã và đang từng bước lập lại nền đạo đức nhân bản nhân quả, đem lại sự lợi ích cho con người trên hành tinh này. Hôm nay trước khi về tăng ni cùng quý Phật tử, kính xin Thầy cho phép chúng con được trình bày cảm tưởng trong những ngày tham dự lớp học giáo dục đào tạo cho lòng. Kính bạch Thầy, đầu tiên lên lớp học chúng con có cao háo hức vui mừng khi đang đón chờ một ngày thiêng liêng cao quý nhất trong đời, vì lớp học này là một quá trình chuyển đổi đột phát để tất cả được chuyển hàm làm thánh. Ngày đầu tiên chúng con được nghe Thầy triển khai bài học lớp chánh kiến trong các thánh đạo. Những pháp âm vang lên làm rung động tâm hồn của từng Phật tử. Trong pháp hội trang nghiêm, tự chừng như vấn đề chuyển pháp luân. Thời Đức Phật còn tại thế, những hình ảnh và âm vang ấy nó sẽ theo chúng con suốt thời gian học và mãi mãi. Đây cũng là lớp học đầu tiên trên thế gian này kể từ khi Đức Phật nhập diệt đến nay, trong đạo tử loài người chưa ai làm được. Thật vậy, Thầy đã sống lên hồi xuân làm tâm chuyển đất trời và đến sức loài người, từ những hàng năm được cư ngụ trong giáo lý, tưởng giải của Đại Thừa và La Tôn giáo, nay được hồi sinh bừng sáng. Lớp học của Thầy khai mở và cũng sống vang dội cả chính giới loài người và chuyển hóa lòng người bằng ánh sáng chân lý, trí tuệ và tình thương. Bước vào lớp học, thầy đã trang bị cho chúng con có đôi mắt trí tuệ bằng phương pháp hiểu biết sâu rộng về nhân quả, để có chánh kiến nhìn rõ như Phật các pháp. Thế gian vô thường, đau khổ, hệ lụy đầy nguy hiểm là những dục vọng tầm thường mà chúng con phải qua lắm. Sau một thời gian ngắn, chúng con đã cố gắng năng nổ, tu tập đúng lời thầy dạy, từng có thu nghe thầy trực tiếp hướng dẫn và đã có kết quả liền trong từng phút từng giây. Nghĩa là thầy đã cho chúng con tư duy quán xét cặn kẽ để có tính hiểu biết nhìn thấu đúng quy luật qua nhân quả. Thầy chỉ sai tới đâu chúng con hay mở sáng suốt đến đó. Chúng con đã biết quán xét và nhận bén từng niệm khởi, thiếu niệm pháp thì được tăng trưởng, niệm thiện niệm ác. Nếu niệm thiện thầy được tăng trưởng, niệm ác niềm siêu nhiệm. Hằng ngày thầy đã luôn vun đúc thúc đẩy cây đẹp niềm năng túi mồm trí tuệ tùy theo đặc tính của từng pháp tử. Nhờ vậy lớp học mới mở một thời gian ngắn mà chúng con thấy được đường đi nhân quả của con người qua hành động thiện ác, và tất cả mọi vật trong vũ trụ đều nằm trong quy luật nhân quả. Hiểu rõ nhân quả là sự phản ảnh trung thực hành động thiện ác của con người do thân khẩu ý tạo ra. Nhờ vậy chúng ta mới có thể vượt qua mọi ác pháp phiền não khổ đau của nghiệp lực để dẫn tâm tấm toàn nguyện và bất động, tẩy sạch mọi dục lậu. Đó là con đường giải thoát mà chúng ta đang đi và sẽ tới. Thầy luôn là một động cơ tính kính nhắc nhở chúng con hãy cố lên, quyết tâm gai gàng tu rèn luyện ý chí nghị lực để chiến thắng sanh tử, làm chủ nghiệp lực. Vì thầy đã làm được thì các con cũng sẽ làm được. Thật đúng vậy, bằng chứng cụ thể là có nhiều người đạt được tâm thanh thản an lạc và vô sự. Có một người bị bệnh nan y không chữa trị được, thế mà về hay chữa đúng nhớ luật, ôm pháp thực hành, tuyệt đối không uống thuốc, thời gian bệnh hết, tâm được an vui hạnh phúc. Vì giới luật là nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả, và giới luật cũng là chiếc phao vượt qua biển khổ đến bờ giải thoát. Khóa học này thầy đã đem lại cho chúng con niềm tin về hạnh phúc, tâm hồn thanh thản, phấn khởi tự tin, và chúng con sẽ theo kịp và tiến dần theo lộ trình thầy đã hướng dẫn. Và cần tin tưởng hơn là trong lớp học này sẽ có nhiều vị đạt được tâm vô lậu, thành tựu viên mãn đạo quả. Chính vậy thầy này biết thế đây, sao tự nhiên tâm con quá thích động, không cần lòng được, nghĩ đến thầy. Ngài biết tan trên không ngủ, bao nhiêu tâm biết trước cảnh cho chúng con, theo dõi từng đặc tướng của con một. Thầy vui khi thấy các con chuyên tu tinh tấn, và thầy bắt buồn khi biết các con phạm giới, nhất là phạm giới độc cư. Thì thầy thường dạy độc cư là biến tiếp thành công trên đường tu tập. Còn thầy thì sao? Thầy không quan tâm đến sức khỏe của mình, mặc dù thầy đã gần 80 tuổi rồi. Sức thầy càng ứng thân dày dày thêm. Chúng con là những đứa con rất cạn kiệt từng giọt mồ hôi, từng nắm thịt, từng hơi thở của thầy. Nhìn đến thầy phản dài trên đường về tỉnh thất, chúng con thấy lòng nhỏ đau và thấp. Tiếng lòng chúng con đã gào thét lúc nào, chúng con không muốn làm quay lòng thầy dù chỉ một ngày. Nhưng rồi nghiệp lực chúng con quá nặng, không làm chủ được. Nhân quả bao đời vai trả cả vai lôi kéo làm chệch hướng đi. Thầy đứng đó bờ bên kia vẫn từng tỉnh tự tại với thời gian, luôn đưa tay sẵn sàng để lôi từng con một. Nhưng rồi thời gian trôi đi trôi mãi mà chưa có con nào được khỏi bến mê. Ôi đạo lộ thênh thang mà sao chúng con bước đi chệch chọn. Thầy đã mỏi mòn nhưng không nản lòng, vì bổn nguyện, vì sự bi, vì thương tất cả chúng sanh. Lặng một chơi vơi mà thầy có kéo dài cuộc sống ở cõi ta bà ác được này. Nếu thầy sớm rời khỏi thế gian thì thế giới loài người sẽ mất đi nền đạo đức nhân bản nhân quả, luôn trầm luân trong sanh tử luân hồi trong tâm tối vô minh. Thầy đã đem sự sống hiến dâng cho muôn loài vạn vật, giữ lại cho mình một bộ xương khô. Những lời chúng con vật vật về thầy có lá không? Có khi để ca ngợi không đúng sự thật không? Xong, đây là những gì trung thực nhất, xin lỗi với việc làm và lòng yêu thương chúng sanh vô bờ bến của thầy. Thì những gì nói lên được chỉ là giọt một và giọt nước trong đại dương, là hạt cát trong sa mạc. nỗi trăn trở lo toan để làm sao mặn mà xuống nguồn chân lý đến được từng người, từng nhà, từng đất nước trên hành tinh này, để mọi người điều được thoát khỏi những khổ sanh tử luân hồi. Đó là tâm nguyện của thầy. Thầy đã từng nói lên những bài thừa thải này mà chỉ cần chúng con tinh tấn tu hành, giữ gìn giữ luật nghiêm minh, tỏ tâm tốt, ly dục ly ác pháp, làm chủ nghiệp lực, thoát ly sanh tử luân hồi, đó là món quà duy nhất mà thầy mong muốn chúng con dâng lên cúng dường. Khi nghe mở thầy mở lớp học giáo dục đào tạo vô lậu, không những chúng con mà còn biết bao tâm sinh của các bạn nguyên thủy trên khắp mọi miền đất nước, cũng như ở hải ngoại, hàng trăm hàng ngàn, ai cũng muốn được về đây tham dự lớp học thứ tự hướng dẫn chỉ ra theo dõi trực tiếp của thầy, nhưng chưa sắp xếp gia đình và công việc gì để theo học lớp này. Nhưng các bạn hãy yên tâm, với tâm nguyện ấy các bạn hãy hướng về chân nhân để cùng theo dõi các buổi học do đài FM phát sóng hoặc qua mạng, qua văn để cùng nhau học tập và thực hành cho đến ngày viên mãn. Giờ đây trước pháp hồn trang nghiêm, chúng con hứa nguyện bền gan vững chí quyết tả tâm này giữ tròn giới luật thành pháp tinh kiên, sớm đạt được bất động tâm định, để hình pháp công ơn trời để của thầy cô Út Diệu Quang và Bà Na Thí Chủ đã lo lắng cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Ca Mâu Ni, chúng con đồng kính bái.
Bây giờ là tu sĩ có cảm nghĩ, bây giờ tới phần của tu sĩ như con cái bài cảm nghĩ về lớp Bát Chánh Đạo của thiền sinh Tề Hạnh. Tề Hạnh lên đọc cái bài của con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi tu viện tương như gặp cảnh sóng gió, thầy trò luôn là thanh tơ, tưởng như không có còn có gì hoàn toàn. Nhưng đây là bước chuyển mình để bất bắt bất đạo được mở ra. Con là một trong những thiền sinh được may mắn tham dự học lớp học này. Lần đầu tiên, thầy cho quán định lưu đậu để triển khai chi kiếm giải thoát. Kế tiếp, thầy dạy nét năm và phương pháp rèn luyện nghị lực trong tình thức. Hầu hết các tu sinh về đây ai nấy cũng đều nỗ lực tu tập hết mình. Nhìn thầy tuổi đã 80 nhiều nhất, càng con đang tu tập từng giai đoạn, cực khổ cũng là bao, nhưng thầy chẳng một lời than thở. Pháp thầy dạy rõ ràng cụ thể, hãy ai biết tâm tu thì sẽ thiết đạt chân lý. Trải qua bước bao gian lao thử thách, thầy phải âm thầm chịu đựng cả một lực lượng hùng mạnh của đại thừa và những người học trò vô ơn bội nghĩa. Khi thầy bị gặp tan nát trên mạng internet, ngày nay đủ duyên lành nên chương trình giáo dục và đào tạo những bậc thánh lưu lậu không mấy khó khăn. Con nguyện đem hết khả năng tu tập của mình để sớm chứng đạt thiên lý, làm chủ bốn tự đau khổ của cuộc người, đó là sanh già bệnh chết, hậu cũng giúp chúng sanh thoát khổ. Vì những cụ già tuổi đã ngoài 80 từ phương bắc thăng nối vào nam để tham dự lớp học này thật là đáng quý. Con mong sao các cụ sớm tu có kết quả giải thoát để làm chủ tự sống chết và tự mình đẩy lui bệnh tật đau khổ sinh thân. Nhìn những người tu lạc lối trong đại thừa đang ra mang bệnh khổ, phải là nằm viện điều trị không thấy sống sót xa, thì đang sinh sống khổ rất tối ư. Phật pháp tu không khó, chỉ vì lý lực họ không yên mà thôi. Học đạo đức nhân bản nhân quả mà không biết áp dụng vào đời sống con người thì muôn đời chẳng bao giờ tu giải thoát. Có áp dụng vào đời sống sao mới trả được tâm tham sân si mạng nghi, đó là năm hàng ngang kê của ngũ tiền trái, biến ta trở thành con người vô minh. Con người từ nay phải nỗ lực tu tập phá tan hàng vô minh đó, thì con đường đạo mới hoàn toàn giải thoát. Con nguyện đi tu du xứ hải để tiếp thầy hoàng thay đạo pháp và ước nguyện cuối cùng được trở về lâm thành nơi cô dân châu thành lạc hậu từ thiện, mở lớp bát chánh đạo tại đó để con thực hiện tâm nguyện của mình. giúp người dân thành phố có nhiều nền đạo đức, nhân bản, nhân quả thật sự. Muốn được như vậy thì trước tiên không phải là người có đạo đức. Một đạo đức thật sự để chứng minh bằng con đường tu tập giải thoát hoàn toàn. Đó là con đã làm pháp được công ơn thầy trong môn một. Con hy vọng rằng là đạo đức nhân bản, nhân quả sẽ được tồn tại trên hành tinh này vĩnh viễn cho thế hệ hôm nay và cả thế hệ mai sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Thông Lạc.
Thầy một bài cảm nghĩ của một thiền sinh ở trong tu viện. Thầy chân tịnh con hãy vào lập quan lập dùm cho thầy chân tịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, từ ngày khai giảng kết hợp đến nay đã tròn một tháng. Nhờ công ơn thầy hướng dẫn vạch rõ con đường chánh pháp là con đường bát chánh đạo, con tự xét thấy đã có nhiều tiến bộ, tâm thường an vui, xóa được nhiều tài kiến sai lầm trước kia, tham sân si mẫn dần. Nhờ công ơn thầy triển khai giáo lý nhân quả, chi tiết giải thoát đã bắt đầu xuất hiện nơi con. Tình yêu mến thầy, mến yêu đạo pháp lớn dần trong con, trong con từng ngày, từng giờ, từng phút. Lòng đầy cảm xúc, con chỉ biết lên vào lời, cắn chặt răng nghe từng tiếng mắt. Khóc tại tim không khác bằng lời, thương sao những kẻ tu hành, ngơ ngơ ngác ngác thì đâu pháp hành. Lòng tha thiết tầm đầu thoát khổ, cảm ứng đạo gia nan sư nhị. Đức A Nan nó xuống trần, giờ hàng chất tử giỏi toàn hơn ta. Thương trần sau không nghe được pháp, tuyên thuyết kinh ta nổi gặp ngàn. Bây giờ chê cũ chê chưa, đành tâm tha nở chê ba tiểu đường. Tứ hiền hữu sắc dù tập đáy, bốn hiền tượng tâm bốc mây xanh. Đảnh lễ tiền bối ngàn xưa, truyền cao con cháu thành theo lệ đạo. Hiếu tử truyền thừa dòng họ Thích, khí thiên vun đúc tấm cùng nhau. Thần dương chánh pháp rạng ngời, những gì thân giáo chứng minh hùng hồn. Thầy làm được, các con làm được, lời thắc tấm giả đơn như thế. Tôn đào nhiệt tiết tục trông, ngàn hoa đua nở nơi nơi rộn ràng. Chư Phật ba đời chuyển pháp luân, bác chánh đạo con đường duy nhất. Giúp người đạo đức vẹn toàn, làm chủ sanh tử hà sơn độ người. Hãy qua bờ bên kia, hãy lên bờ trên, hãy lên bờ cao thượng, hỡi quý vị Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ đến một người cư sĩ cảm thấy về nhân quả sau cái bài học của chúng ta trong một tháng. Bài này của cô của Diệu Hiền, con đến đọc cái bài này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thánh Tăng A La Hán của lão Tôn Ni. Cảm tán của chúng con về bài học nhân quả con người. Mùng 1 tháng 10 thầy khai giảng, mở lớp bát chánh đạo đầu tiên. Chúng con những kẻ đại phước duyên được học trong tình thương cao cả, thầy dạy chúng con về nhân quả. Ngày mỗi ngày mới lạ vô cùng, nào duyên tan duyên khởi cùng trùng, rồi duyên hợp nghe ra quá sợ. Buổi đầu tiên con còn ngờ ngợ, người tái sanh không phải một người mà một người không có nhiều người để trả nợ quả nhân khác thiện. Con nghe qua trong lòng thao tiếng, từ xưa nay ai biết điều này,
đã chết rồi mới được đầu thai làm con thú con người tùy nghiệp. Bài học đầu tiên là chánh kiến. Thầy dạy dạy Ngô Lậu đầu thai làm những văn nói chuyện loài cây trời tựa nhân quả loài thảo mộc. Chúng con thấy như là con cóc bao kiếp đời ngồi dưới đá nhấn sâu nói nhân quả chứ hiểu gì đâu. Phật cản sợ không thông tự lý, thầy để tự chúng con suy nghĩ tự triển khai tri kiến của mình. Thầy từng chút gợi ý gợi mình là giải định gọi là vô lậu. Oai nhân quả thật là khó thấu, bài văn làm không chỉ một lần, từng người thầy chỉ dạy từng phần, cứ làm tới làm lui lần tục. Đến khi bài luận văn kết thúc là chúng con hiểu được sao liền. Loài thảo mộc giống loại quá nhiều, tạm nói chung quá trình nhân quả, gieo nhân rồi thành cây thành lá, nhờ nhân duyên mưa nắng hợp hoàn, rồi đâm bông đất trái cho đời, vị cay đắng ngọt mùi của giá. Nhân khác nhau quả kia cũng khác, mà vấn đề đáng nói là điều một nhân mà sinh quả thật nhiều, một quả lại nhiều nhân trong ấy. Ví dụ như quả đu đủ vậy, trong ruột nó lắm hạt nhiều nhân, số hạt này nếu đặt đất phân, đặt thời tiết nắng mưa đi tốt, lên thành cây ấy là nhân hợp, rồi một cây nhiều trái sinh ra, một nhân sinh nhiều quả đó mà, rồi một quả nhiều nhân như vậy. Nhưng trong số hạt thu đủ ấy, đâu phải là lên hết thành cây, cũng có hạt rơi rớt sau đây, hạt lấy, hạt kéo khô hư thấy, thiếu điều kiện chúng không thành thay nổi, như thiếu nước, thiếu đất, thiếu tâm, thiếu tay người buông bón chuyên cần, nhân xã hội như ta là vậy. Tạm tóm gọn để mà rõ thấy, cứ quả nhân quả la la, trong bài này thầy bạn cho ra, đời thời tiết cũng là nhân quả. Nghe thầy dạy con tin hãi quá, về đường đi nhân quả con người, những khổ đau bất hạnh trong đời là do chính chúng ta tạo ác. Từ nghĩ nói làm tạo tác, thành quả ác là quả khổ đau. Quả ác nhiều nhân ác hơn sao, thành ra những từ trường không xuất, rồi nó gặp từ trường tương ứng, những quả ác đau khổ bắt đầu sẽ hình thành trả nợ khổ đau, rồi cứ thế quả nhân tiếp tục. Nếu nhân ác từ trường không xuất mà nó không gặp sự tương ứng, không hợp duyên, nó sẽ tạm dừng, quả đau khổ cũng ngừng sinh sản. Anh ba thường đi cùng bè bạn, gặp mặt nhau bài thầy rượu chè, gỏi thịt gà món nhắm tuyệt nha, đãi nhau hậu rõ tình thân mật, để con mượn sát sanh hại vật, tội con gà để dụa kêu la. Nhưng lòng người nào có tóc ta, giữ chặt cánh nổ lông hơi cổ, cứa dài dao nó chèn cũng đổ, cái chén ngõ hướng thẳng dưới đây, máu cạn rồi thì chén cũng đầy, biến thành món tiết canh ăn sống. Cua cắn cổ con gà bất động, bỗng nhảy lên và cái xuống cùng, có lẽ là trước trước mạng chung, quá thật lắm hồng người độc ác. Hành động đó đã thành nghiệp xét, quả khổ đau như ác theo ngay, những từ trường ác phóng ra ngoài, gặp từ trường tương ưng thích hợp, quả khổ đau bắt đầu nhen nhóm để chuẩn bị trả nợ khổ đau. Cứ thấy mà luôn tiếp tục nhau, nhân sinh quả, quả sinh nhân tiếp, nhân quả ác con gà tự giết, những từ trường gặp được tương ưng, nhiều con gà đã được sanh cùng để trả nợ nổ lông cắt cổ. Một quả khổ có nhiều nhân khổ, số gà này tiếp tục bị ăn, thế là từ trường ác gia tăng, gia lại phải trả mười hơn thế. Anh ba cùng bạn bè hữu thể, tôi biết nhân quả ác của mình, ở đằng kia chuẩn bị nở sinh, nhiều con gà để mà trả nợ. Thôi cuộc sống không ai biết sợ, trong một ngày biết nhiêu gà, nào được tùng hỏi cưới đám ma, đám đầy tháng không nơi giáo dỗ. Những nhân nhát của ba quả khổ, từ trường nhát đặc tính không gian, từ trường tư hương cũng sẵn sàng, trong gà bãi hàng ngàn hàng vợ. Gà công nghiệp nuôi dần để bán, trăm ngàn con nuôi một cái chuồng, đâu ra ngoài ở một chỗ luôn, thật là chọi mà dơ tù túng. Đến ngày trả nợ chung của chúng, buồn bỏ lên nghĩ đợi chúng gà. Hàng những ngàn con bị người ta lớp giết, lớp đốt, rồi chôn tắm. Những cảnh tượng đau lòng thảm khốc, tại vì đâu ai đã gây ra. Xin thưa là tất cả chúng ta, những ai đã cắt thân hại mạng, là nguyên nhân gây ra đại nạn. Còn tham ăn, còn quả cắt thân, nhân quả ác cứ mãi hình thành, thế giới mãi mặt tràn đau khổ. Gà là chỉ một trong những tốt, những con vật bị giết từng ngày. Châu bò, dê, heo, chó, rắn nai, tôm, cua, cá, heo, cò, ốc hết. Nếu chúng còn bị ăn bị chết, là chúng còn sinh sản cả bầy. Ngày mai đây trên thế giới này, biết còn đến dịch con gì nữa. Nếu thế giới biết ma mơ cửa, dừng tham ăn nghiệp, dừng tham ăn dừng nghiệp cách tâm. Gửi từ bi lòng chẳng nở đành, nhìn con vật vì mình mà chết. Nếu ai cũng dừng tay lại hết, không phát sanh hại loài nào. Mỗi ngày nhờ trái quả, trải rau, ăn hoa mũi để mà tạm sống, thì thế gian không còn ác độc, không khổ đau lo sợ bất an, những hận thù quán ghét tiêu tan, thế gian sẽ trừ đau khổ. Người giết con vật còn không nở, thì làm sao người giết được người. Những chiến tranh đẫm máu đẩy lùi, hết tàn ác giết người cũng bố. Quả ác có nhân theo ác có, quả thiện tâm nhân cũng tha tâm. Nhân quả theo như bóng với hình, hình đã mất bóng không còn tại. Tuyệt vời quá những lời thầy dạy, cho chúng con sáng mắt sáng lòng. Nhân quả loài thảo mộc hải trong, cho nhân quả con người không chết. Thực tế là vậy không lầm lạc, thôi quả nhân ác nghiệp cùng cùng. Con có xe gây sợ vô cùng, sâu sắc quá đường tự nhiên quả. Con vẫn muốn ước theo tất cả những người trên khắp trái đất này đều được nghe lời dạy của thầy, học biết hiểu tin sâu nhân quả, rồi họ sợ, rồi họ bước sợ vay sợ trả, không dám làm vật khác ngỡ nào. Quả điện lành chung sức cùng nhau xây dựng một thiên đàng cực lạc. Con ước nguyện sau này sinh sản nhiều lớp lá sáng tạo ra đời, để con người sống đúng con người, sống thanh thản lạc an vô sự. Mời điều kiện mọi người gìn giữ và chánh Phật pháp được lan truyền, cứu giúp người mê muội đạo liên con xin chứng mừng ngày đại lễ của lớp pháp chánh đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tu đúng chánh pháp và giải thoát.